Nhận diện và xử lý ma quỷ. Tác giả Das Human, chương 5. Ma quỷ xui khiến người ta làm điều kỳ quặc. Người này sống giữa các mồ mả. Mark chương 5 câu 3. Lâu nay anh không mặc quần áo, không ở trong nhà mà ở ngoài nghĩa địa. Luca chương 8 câu 27. Ma quỷ đã khống chế người điên tại Gerase và xui khiến ông ta làm nhiều chuyện lập dị. Sống ở nghĩa địa là điều lập dị. Người đã lớn mà không mặc quần áo là điều lập dị. Lời chứng của người điên tại Gerase cho chúng ta thấy khi Satan chiếm hữu trọn vẹn con người, nó sẽ điều khiển người ta làm nhiều chuyện kỳ quặc. Những điều trái lẽ tự nhiên, trái ngược với thiết kế ban đầu của Chúa, thường đến từ ma quỷ. Ở trong hầm mộ đã là điều trái lẽ tự nhiên rồi. Sống gần hầm mộ của người chết lại càng trái tự nhiên và đáng sợ hơn. Có lần, một mục sư dưới quyền của tôi dọn vào căn hộ mới của ông. Sau đó, tôi đến thăm viếng ông. Sau khi ông ấy dẫn tôi đi tham quan một vòng, tôi nói, nhà đẹp quá. Ông ấy mới nói, nhưng tôi có một vấn đề. Tôi hỏi, vấn đề gì? Ông ấy trả lời, sát nhà tôi là một nghĩa địa. Có nhiều ngôi mộ ngay phía sau bức tường này. Tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm. Tôi hiểu ý của ông mục sư này ngay, vì đương nhiên tôi cũng không muốn sống gần nghĩa địa. Hãy lưu ý là người điên ở Gerase bị ma quỷ dẫn ra ngoài nghĩa địa, phải ở giữa các hầm mộ. Ví dụ này cho thấy Satan thường dẫn nạn nhân đến sống ở những nơi chốn lập dị. Nạn đồng tính luyến ái là một ví dụ về biểu hiện lối sống lập dị. Lối sống này ngược lại với thiết kế của Chúa. Chúa đã tạo ra Adam và Eva, không phải Adam và Steph. Bất luận thực tế là nhiều người vận động cho đồng tính đang hô hào nhiều lý thuyết cổ suý. Chúng ta không bao giờ thấy động vật được Chúa tạo dựng đi theo lối sống đồng tính luyến ái. Tôi chưa bao giờ nghe nói có chó, mèo, ếch, ngựa đồng tính. Chúa đã cho giống đực dương vật và cơ quan sinh dục này sẽ gắn kết với âm đạo chứ không phải đưa qua đường hậu môn là nơi đầy phân người. Đồng tính luyến ái là một hành động phi tự nhiên, là vấn nạn thảm khốc do ma quỷ gây ra. Dĩ nhiên, chúng ta không rủa xả người đồng tính. Vốn dĩ họ cũng là tạo vật của Chúa, và Chúa Giêsu Christ đã chết vì tội lỗi của cả nhân loại. Những người không phải đồng tính vẫn có thể đang sống đồi bại theo một cách nào đó khác, có khi lại còn tệ hại hơn. Cho nên chúng ta cần ân điển của Chúa. Ngày nay, người ta còn lập ra các website bậy bạ quảng bá cho tình dục bậy bạ, ví dụ như tình dục với chó, rắn, ngựa, vân vân. Có nhiều phụ nữ huấn luyện cho chó quan hệ tình dục với họ. Đây là tình trạng đòi bài ghê tởm. Nguồn gốc của hành vi phi nhân tính này là hoạt động của ma quỷ. Trong đời sống của mình, bạn có nhận thấy lối sống nào lập dị, trái lẽ tự nhiên không? Có lẽ ma quỷ đang xui khiến bạn đi theo các xu hướng lệch lạc đó. Nhận diện và xử lý ma quỷ. Tác giả Das Human, chương 6. Bệnh tâm thần. Thấy người mà các quỷ mới vừa ra khỏi đang ngồi dưới chân Đức Chúa Giêsu, mặc áo quần, trí óc tỉnh táo thì sợ hãi lắm. Luca chương 8 câu 35. Người đàn ông ở Gerase là người bị điên. Ông sống trong nghĩa trang giữa các huyệt mộ. Ông là người điên loạn hoàn toàn. Các bác sĩ tâm thần sẽ muốn có ông này để nghiên cứu. Chỉ sau khi được Chúa Giêsu chữa lành, tâm trí ông mới trở lại bình thường. Có nhiều kiểu hội chứng rối loạn thần kinh. Người không rành chuyên môn sẽ nghĩ rằng tất cả các bệnh thần kinh đều là người điên. Thực sự có nhiều bệnh trạng thần kinh khác nhau. Ví dụ, có bệnh rối loạn bồn chồn, rối loạn đau đớn kinh niên, rối loạn tâm lý tính dục, rối loạn nhân cách, vân vân. Các dạng bệnh lý nghiêm trọng là hội chứng rối loạn tâm trạng, bao gồm bệnh trầm cảm, tâm thần phân liệt, hưng cảm. Thông tin về bệnh trầm cảm. Khi bị trầm cảm, nạn nhân sẽ rơi vào trạng thái cảm xúc tụt dốc, xuống rất thấp. Nếu bị nhẹ, thì chỉ buồn nhẹ nhàng. Nếu bị nặng, sẽ có cảm giác mặc cảm nặng nề, cảm thấy mình là đứa vô dụng, vô tích sự, hết hy vọng. Bệnh nhân sẽ bị mất hết hứng thú trong cuộc sống, tự tách mình ra khỏi công việc và giải trí. Họ cảm thấy khó suy nghĩ, không có khả năng tập trung, thiếu tính quyết đoán. Khi bị trầm cảm, nạn nhân hay than phiền về các bệnh lý như đau đầu, mất tập trung, ngủ quá nhiều, ngủ quá ít, thiếu năng lượng. Ngoài ra, ham muốn tình dục cũng giảm xuống, khẩu vị thay đổi. Nếu bị trầm cảm nặng, nạn nhân thường đi tự tử. Dạng bệnh thần kinh nguy hiểm nhất. Dạng bệnh lý thần kinh nguy hiểm nhất là tâm thần phân liệt. Đây là dạng bệnh nặng. Các giảng viên ở trường y khoa thường gọi nó là bệnh điên. Giảng viên của tôi nói, những người bị bệnh này coi như bị điên. Bệnh tâm thần phân liệt là vấn đề của người điên ở Gerace. Ban đầu tôi cũng tưởng, hãy cứ ai vào bệnh viện tâm thần cũng là người điên. Nhưng qua thời gian tôi hiểu rằng, có nhiều bệnh nhân điên hơn so với người khác. Chúa thúc giục tôi nghiên cứu kỹ hơn triệu chứng của các bệnh nhân bị điên. Có hai triệu chứng chính. Một, hoang tưởng, linh sợ hãi. Hai, ảo ảnh, linh kiện cáo. Hoang tưởng. Hoang tưởng là niềm tin hoặc sự sợ hãi hoàn toàn trái ngược với thực tế. Bệnh nhân bị hoang tưởng thường có lối suy nghĩ rất lập dị. Người bị chứng hoang tưởng thường tưởng tượng ra là người khác đang đe dọa mình, đang tấn công mình. Chứng hoang tưởng khiến người ta sợ hãi về những chuyện không có thật. Hoang tưởng nghĩa là sợ hãi. Hoang tưởng là ảo tưởng, trong đó người sợ một cái gì đó. Người bị hoang tưởng sẽ bị tê liệt hoặc bị kích động bởi nỗi sợ hãi vô cùng lớn. Từ lối suy nghĩ như vậy, một số bệnh nhân sẽ có hành vi tự vệ chủ động, chẳng hạn như khóa cửa, lúc nào cũng chốt chặt cửa sổ, thủ sẵn vũ khí bên mình, và khi nhìn bạn bè, họ lại tưởng là kẻ thù. Ảo ảnh. Một dấu hiệu khác của bệnh điên là chứng ảo ảnh thính giác, linh kiện cáo. Khi bị hội chứng này, bệnh nhân sẽ nghe và thấy nhiều thứ không có thật. Các ảo giác này, lời kiện cáo, thường làm cho bệnh nhân có cảm giác bị sỉ nhục. Nói một cách khác, nạn nhân sẽ tự dưng nghe có tiếng người đang nhiếc móc, sỉ nhục, nói lời tục tiểu để lăng mạ mình. Đó là lúc kẻ kiện cáo anh em bắt đầu làm việc. Có hai nhóm triệu chứng, hoang tưởng, sợ hãi và ảo ảnh thính giác, lời kiện cáo. Đây là hai triệu chứng rõ nhất của bệnh điên. Nói một cách đơn giản, sợ hãi và lời kiện cáo là hai thứ vũ khí chính của kẻ thù. Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao Kinh Thánh lại gọi Satan là kẻ kiện cáo anh em không? Satan sử dụng chiêu bài gieo sự sợ hãi và lời kiện cáo để biến những con người bình thường thành người điên loạn. Satan cũng cự khử nhiều người bằng hai thứ vũ khí này. Ví dụ nó dùng vũ khí sợ hãi và kiện cáo để trừ khử Đấng Christ, để rốt cuộc Chúa phải lên thập tự giá. Lý do tôi bàn luận về chủ đề này, để bạn thấy rõ hai ngón đòn nguy hiểm nhất của ma quỷ khi nó chiếm hữu con người. Đó là ngón đòn gieo hoang tưởng và ngón đòn ảo ảnh thính giác, sợ hãi và kiện cáo. Khi Satan có dịp tiện để hoành hành, Nó sẽ gieo lừa dối. Nó sẽ làm tê liệt nạn nhân bằng linh sợ hãi. Nó sẽ kiện cáo, phỉ báng, sỉ nhục, chỉ trích, vì đây là bản chất của nó. Đó là hai thứ vũ khí mà ma quỷ thường dùng để đánh con người. Sợ hãi và kiện cáo là dấu hiệu cho thấy Satan đang có mặt. Chúng ta sẽ thấy lẽ thật này khi nghiên cứu kỹ hơn về cuộc đời của Chúa Giêsu Christ. Khi Satan tấn công Chúa Giêsu, Chúa Giêsu bị ma quỷ tấn công bằng ngón đòn nguy hiểm nhất. Mấy người Pharisee nuôi trong lòng hoang tưởng lầm lạc về Ngài. Người Pharisee sợ Chúa Giêsu. Khi nghe được những lời này, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo tìm cách giết Ngài. Họ sợ Ngài vì cả đoàn dân đều thán phục sự dạy dỗ của Ngài. Mác chương 11 câu 18. Họ sợ chức vụ của Ngài, quyền năng của Ngài, thẩm quyền của Ngài. Họ lúc nào cũng sợ và bị lừa dối, tới nỗi họ phải tìm cách triệt hạ Chúa cho bằng được. Đầu tiên Chúa bị họ hại bằng chiêu bài gieo lời kiện cáo, sỉ nhục, phỉ báng. Chúa Giêsu bị bắt và bị đối xử cứ như thể Ngài là phường trộm cướp. Ngài bị sỉ nhục và kiện cáo liên hồi, cho đến khi Ngài trút hơi thở cuối cùng trên thập tự giá. Đây là đòn đánh dữ dội nhất của Satan nhằm vào các sứ giả của Chúa. Hãy coi chừng, đừng bao giờ để mình trở thành đối tượng tấn công của mấy kẻ hoang tưởng và hay kiện cáo. Hai danh hiệu tai tiếng của Satan là cha của kẻ nói dối, dân chương 8 câu 44, và kẻ kiện cáo anh em, Khải Huyền chương 12 câu 10. Kinh Thánh mô tả nó là con rắn xưa đã lừa dối cả nhân loại. Cơ đốc nhân đừng ngồi đó mà tưởng tượng về bản chất và hoạt động của Satan theo suy nghĩ riêng của mình. Tốt hơn nên tin lời của Đức Chúa Trời là Kinh Thánh. Công việc chính của Satan là lừa dối và kiện cáo. Thông qua chiêu bài kiện cáo và chỉ trích, nó xúi dục anh em chống đối nhau. Nó là kẻ kiện cáo ở giữa vòng anh em. Nó là kẻ kiện cáo ngay giữa hội thánh. Thông qua hoạt động của kẻ kiện cáo, chúng ta xoay lần nghịch lại với nhau và hủy diệt lẫn nhau. Lời kiện cáo tạo ra cảm giác mặc cảm, bối rối, thù địch, áp lực. Từ đó xui khiến nạn nhân trả đũa và kiện cáo ngược lại. Một phản ứng rất lầm lạc. Lời kiện cáo gây ra sự phân tâm và chệch hướng. Nó có thể khiến cả một đạo binh hùng mạnh đi xa ra khỏi mục đích đúng đắn ban đầu. Ảo tưởng là một hình thức lừa dối vô cùng tinh vi. Khi người ta bị lừa dối quá lâu ngày và bị mắc kẹt trong sự lừa dối đó, nó biến thành ảo tưởng. Hội thánh đang bị hãm áp bởi vô số kiểu ảo tưởng. Ảo tưởng về tiền bạc đã đẩy nhiều người xuống đáy vực. Ảo tưởng về mục đích sống của đời người chạy theo thành đạt ảo đã đẩy nhiều hội thánh tới chỗ bị lừa dối thê thảm. Bây giờ trắng đổi ra đen, đen trắng lẫn lộn, thật giả khó lường, đúng sai lẫn lộn. Đừng để mình trở thành người kiện cáo. Khi bạn kiện cáo và chỉ trích, bạn đang bị Satan tuyển dụng đấy. Bạn đang bị nó lợi dụng hầu làm cho hội thánh phân rẽ, gieo bao thù ghét vào chốn lẽ ra chỉ có tình yêu thương. Đòn đánh nguy hiểm nhất của kẻ thù nhằm vào hội thánh không đến từ bên ngoài mà từ nội tại bên trong. Ảo tưởng lâu ngày và dai dẳng về sự công bình riêng chính là nền tảng của mọi lời kiện cáo trong hội thánh. Hãy nhớ rằng chính người Pharisee, những con người rất sùng đạo và sốt sắng, nhưng sốt sắng trong đường sai lầm, mới là người chống đối và kiện cáo đấng Christ không thôi. Họ đã tạo áp lực buộc Chúa phải bị đóng đinh vì họ muốn loại trừ con người thánh khiết nhất, yêu thương nhất, xuất sắc nhất. Bằng lời kiện cáo rất mạnh, họ đã tìm cách kết liễu tặng phẩm quý báu nhất của Đức Chúa Trời cho nhân loại, tức là Chúa Giêsu Christ. Bạn sẽ không tưởng tượng nổi mà quỷ có thể hủy hoại kinh hoàng tới đâu nếu bạn kiện cáo và chỉ trích. Bạn có thể là tác nhân phá hoại cả một hội thánh bằng cái miệng hay kiện cáo của mình. Đừng trở thành người nuôi ảo tưởng lầm lạc. Lời của Đấng Christ là lời Đức Chúa Trời. Chẳng có học thuyết hay giáo lý tà bậy nào có thể thay thế Đấng Christ. Ngài là đường đi, chân lý, sự sống. Khi chúng ta quay về với lời phán của Chúa Giêsu, ấy là lúc chính ta được ích lợi. Đây là cách chắc chắn nhất để cứu mình ra khỏi ảo tưởng, hoang tưởng hay sợ hãi và ảo ảnh thính giác. Kiện cáo chính là nguyên nhân sâu xa của bệnh nhân. Đây là một hội chứng thần kinh đã và đang hành hạ nhân loại, và thực sự là hình thức hành hạ kinh khủng nhất của ma quỷ. Khi Satan xuất hiện, sự sợ hãi, lời kiện cáo, ảo tưởng sẽ bao trùm. Người điên ở Gerase rõ ràng đã bị áp chế rất nặng nề bởi hai thứ vũ khí lợi hại này của Satan. Một hội thánh đầy lời chỉ trích và kiện cáo, đầy ảo tưởng sẽ giống như một nhà thương điên. Thế gian sẽ nhìn mà sững sờ vì thấy các tín hữu và mục sư đấu đá với nhau và gieo rắc những giáo lý lầm lạc về Chúa. Nguyện xin Chúa giải cứu chúng ta khỏi bệnh điên này. Nguyện xin Chúa giải cứu chúng ta ra khỏi hoang tưởng, sợ hãi và lời kiện cáo.